Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 53, Gia đình của Gia-cốp, phần 1. Theo Sáng Thế Ký chương 29, từ câu 1 đến câu 35. Trên bước đường tạo lập một gia đình cho mình, sau khi gặp Chúa ở Bê-tên, Gia-cốp đã tiếp tục đi đến Charan. Thánh Kinh chép, đoạn Gia-cốp lên đường. Đi đến xứ của dân Đông Phương, người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn, các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước. Đoạn lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng, hỡi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng, chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi, các anh có biết Laban, con trai Naco chăng? Đáp rằng, chúng tôi biết. Lại hỏi, người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng, người vẫn được mạnh giỏi. Và này, Rachel, con gái người, đương đi đến cùng bầy chiên kia. Người nói, này trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại đi. Đáp rằng, chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được. Vả, đương lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó, thì ra trên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy ra trên con gái Laban cậu mình, thì người tiến lại gần, lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của Laban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì Laban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho Laban nghe các việc đã xảy ra. Laban bèn đáp rằng, thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu, rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn Laban nói cùng Gia-cốp rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu, hãy nói cho cậu biết. Vả, Laban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng, vì nàng Ra-chên con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi 3 bữa. Kế đó, Gia-cốp nói cùng Laban rằng, hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại, đặng tôi đến gần cùng nàng. Laban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi Sinh-ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi Laban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Laban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn 1 tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn 1 tuần, rồi Laban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và các con đòi Bila theo hầu Ra-chên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a, vậy người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sanh một con trai đặt tên Ru-bên, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai đặt tên Simeon, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, nàng rằng, lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người 3 con trai, bởi đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai và nói rằng, lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa, đoạn nàng thôi thai nghén. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, Chúa đã hướng dẫn Gia-cốp trên đường tạo lập gia đình thế nào? Câu hỏi thứ hai, La-ban là người có những đặc điểm nào? Chúng ta được nhắc điều gì khi học biết về cách cư xử của La-ban? Câu hỏi thứ ba, Gia-cốp phải chịu sự rèn thử của Chúa thế nào? Kết quả ra sao? Và câu hỏi thứ tư, qua cuộc đời của Gia-cốp, bạn học được nguyên tắc công chính nào của Chúa? Xin xem thêm Galati chương 6, câu 7 và câu 9. Sáng Thế Ký chương 29 ghi lại chi tiết việc Chúa cho Gia-cốp tìm gặp được Ra-chên và những năm Gia-cốp sống tại nhà người cậu ruột tên là La-ban. Có nhiều điều đáng đề cập trong phân đoạn này, nhưng trước hết chúng ta để ý đến một nhân vật chính là ông La-ban. La-ban là cậu của Gia-cốp, tên ông cũng được nhắc đến ở Sáng Thế Ký chương 24. Trong câu chuyện gia nhân của Abraham đi tìm vợ cho Isaac, La-ban là người thâm độc và nhiều mưu kế. Ông luôn luôn tìm cách bóc lột người khác để tìm lợi cho mình, dù đó chính là cháu của ông. Lúc mới gặp Gia-cốp, La-ban nhận bà con và cho Gia-cốp ở trong một tháng. Nhưng sau đó, ông muốn Gia-cốp giúp việc cho ông, nên giả vờ nói, chẳng lẽ vì cháu bà con với cậu, mà cháu lại giúp không công cho cậu sao? Đây là lời nhắc khéo rằng Gia-cốp không phải là khách nữa, nhưng cũng phải làm việc như mọi người khác. La-ban cũng làm bộ hỏi Gia-cốp, muốn đòi tiền công bao nhiêu thì cho ông biết. Nhưng thật ra, ông không trả tiền công gì cho Gia-cốp cả. Chung quanh chúng ta, có những người cũng giống như La-ban, nói rất ngọt ngào, tử tế, nhưng thật ra chỉ tìm cách lợi dụng người khác. Là con của Chúa, chúng ta không giống như vậy, nhưng hết sức làm theo lời Chúa dạy rằng, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Thư Roma chương 12 câu 9. Và lời Chúa cũng nhắc, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. La-ban có hai người con gái là Lê-a và Ra-chên. Gia-cốp yêu Ra-chên nên bằng lòng giúp việc cho La-ban trong 7 năm để được lấy Ra-chên làm vợ. La-ban rất thích điều kiện đó, nhưng còn vờ nói một câu ân nghĩa. Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác. Trích câu thứ 19. Khi đã mãn hạn 7 năm, Gia-cốp nhắc La-ban mới làm một bữa tiệc cưới, nhưng rồi La-ban đã lừa Gia-cốp và đưa người con lớn là Lê-a đến cho Gia-cốp. Viện cớ rằng phong tục ở đó bắt phải gả người con lớn trước. Cuối cùng, để được cưới Ra-chên, Gia-cốp phải giúp việc cho La-ban thêm 7 năm nữa. Chi tiết này cho thấy La-ban không những tính toán lợi dụng người khác, nhưng còn là người không giữ lời hứa. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được những tính xấu của La-ban, giúp chúng ta yêu thương và đối xử tử tế với mọi người để họ có thể nhìn thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận là bàn tay của Chúa trên cuộc đời Gia-cốp. Từ khi ông gặp Chúa tại Bê-tên, đã thờ phượng và có lời khẩn cầu với Ngài. Chúa đã hướng dẫn ông đến với gia đình của La-ban và điều hướng mọi sự để hiệp lại làm ích cho Gia-cốp trong sự công chính và trong ơn thần hữu của Ngài. Gia-cốp phải đối diện với sự rèn tập bản ngã. Ông ra đi dưới danh nghĩa tìm vợ, nhưng đồng thời phải trốn chạy sự trả thù. Cho nên ông không đi với một đoàn lạc đà và của cải như gia nhân của Abraham khi xưa, mà chỉ với vỏn vẹn một cây gậy trong tay. Theo chương 32 câu 10, việc đi tìm vợ của Gia-cốp tưởng chừng như dễ dàng mà đã trở thành khó khăn vô cùng. Vì sao vậy? Đức Chúa Trời phải dùng hoàn cảnh để rèn luyện và uốn nắn Gia-cốp như một viên ngọc quý cần phải mài dũa để được thêm giá trị. Tuy Gia-cốp có điểm tốt là có lòng khao khát quyền trưởng nam và ơn phước của Chúa, nhưng nhiều điều thuộc về cá tánh và đức tin của ông cần phải được đổi mới. Cho nên, thay vì tưởng rằng có thể dùng mưu lược và suy tính khôn ngoan để chinh phục bất cứ điều gì mình muốn như ông đã từng làm, thì dưới sự tể trị của Chúa, nay ông phải lâm vào một hoàn cảnh hoàn toàn phải chịu bó tay, khuất phục. Và ông phải học bài học khiêm nhu, nhẫn nại và tin cậy Chúa trong cảnh đó. Để đến cuối cùng, ông đã xác nhận về ơn phù hộ của Chúa. Trong Sáng Thế Ký chương 31 câu 42, ông đã nói cùng La-ban, nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Gia-cốp bị La-ban lừa và bóc lột, mà phải đành chấp nhận chứ không thể còn cách nào khác. Gia-cốp đã lừa anh và cha, bây giờ ông lại bị chính cha vợ của mình lừa gạt. Thư Ga-la-ti chương 6 câu 7 cho thấy, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Tội lỗi có hậu quả, chúng ta không thể coi thường. Chúa đã tể trị trên mọi hoàn cảnh để thi hành sự công chính của Ngài. Chúa cũng rèn luyện Gia-cốp để giúp ông có lòng khiêm hạ và hoàn toàn tin cậy Ngài. Tuy gặp phải một người không tử tế và bắt chẹt ông quá nhiều, nhưng Gia-cốp vẫn phát đạt và thịnh vượng vì có tay Chúa phù hộ ông. Gia đình của Gia-cốp khi trở về Canaan gồm có Lê-a, Ra-chên và hai nàng hầu. Ông có một con gái và 12 con trai, cùng tài vật rất nhiều. Cũng chính nhờ ông mà gia đình La-ban được phước lây, dù La-ban không để ý đến điều đó và không tỏ vẻ gì biết ơn Gia-cốp. Đức Chúa Trời luôn luôn ban thưởng xứng đáng cho người có lòng trọn thành đối với Ngài. Tác giả thư Ga-la-ti chương 6 câu 9 cũng nhắc nhở chúng ta, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Sự thịnh vượng của Gia-cốp cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta thuộc về Chúa, không ai có thể ngăn cản ơn phước của Chúa cũng sẽ can thiệp để đem lợi ích lại cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải hết lòng vững tin nơi Chúa và kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài.